Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của cha Vũ Chí Hỷ trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Không thể yêu con những lúc tội tình, yêu con vác lấy thật hình màu đào loan tím vùng trời yêu thương. Giêsu ngài ở đâu, trên trời cao hay dưới sông sâu, Giêsu ngài ngay đó.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi ta đi, các ông không thể đến được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói, các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai ta là đấng chân thật, và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta. Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy, thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, càng gần tới tuần thánh, Đức Giêsu mặc khải rõ hơn về cái chết sắp đến của người. Tôi ra đi, và nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Đức Giêsu ví cái chết của mình như là một cuộc hành trình trở về nhà Cha. Chẳng bao lâu nữa, người sắp bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha. Khoảnh khắc cốt yếu của cuộc hành trình này là lúc người được treo lên thập giá. Những kẻ đóng đinh Đức Giêsu tưởng rằng họ đã loại bỏ được người, nhưng kỳ thực, họ đâu biết rằng họ đang đưa người trên hành trình trở về với Chúa Cha, mà từ đó người đã phát xuất và đến thế gian. Đức Giêsu trở về với Chúa Cha là để người gửi Thánh Thần đến cho tất cả những ai tin vào người. Việc người rời bỏ thế gian để đến với Chúa Cha là một cuộc hành trình đem lại sự sống, không chỉ cho chính người, mà còn cho tất cả các môn đệ của người. Các nghệ sĩ qua nhiều thế kỷ thường mô tả thập giá Đức Giêsu là nguồn sự sống. Có khi họ miêu tả nước chảy từ chân thập giá, hoặc có khi họ mô tả dây leo của cây nho phát triển từ chân thập giá. Thật vậy, khi người Do Thái đóng đinh Đức Giêsu, họ không biết rằng họ đã tạo ra một cơ hội để người bày tỏ chính mình cách trọn vẹn nhất người là ai. Đó là một mặc khải về tình yêu, một sự bùng nổ tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian, một tình yêu đã trở thành xác phàm, một tình yêu trao ban sự sống tột cùng cho tất cả những ai mở lòng ra với tình yêu ấy. Từ thập giá chảy ra Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trong ánh sáng phục sinh, chúng con hiểu rằng cái chết của Chúa là một bằng chứng mạnh mẽ về tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con mỗi khi đón nhận Thánh Thể, chính là tình yêu của Chúa đã trở nên hữu hình, thì cũng biết làm cho tình yêu của Chúa trở nên hữu hình đối với người khác. Amen.
Anh em tìm đâu xa, tha nhân đang đói khát đợi chờ. Anh em chờ đợi ai? Chúa trời chính người anh thân. Ai cho bát nước thật đầy? Ai cho áo ấm được mặc? Chính là cho Chúa lời người dạy ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô để sinh ra nhiều hoa trái thiêng liêng. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua với 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay kể lại một giai thoại xảy ra trong những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cảnh tượng diễn ra tại Jerusalem, nơi Chúa đến nhân dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Cũng có một số người Hy Lạp đến đây dự lễ này và muốn được gặp Chúa Giêsu. Phản ứng của Chúa Giêsu thật là gây ngạc nhiên. Chúa không trả lời ưng thuận hay từ chối, nhưng nói rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Những lời này thoạt nghe có vẻ như Chúa làm ngơ đối với câu hỏi của những người Hy Lạp ấy, nhưng thực tế, câu ấy trả lời thực sự cho họ. Vì ai muốn biết Chúa Giêsu thì phải nhìn thập giá, nơi biểu lộ vinh quang của Ngài. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn lên thập giá, không phải như một đồ trang sức hoặc như một đồ phụ tùng của y phục. Trong hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh có biểu lộ mầu nhiệm cái chết của con Thiên Chúa như một cử chỉ yêu thương tột độ, là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại thuộc mọi thời đại. Trong những vết thương của Chúa, chúng ta được chữa lành. Đức Thánh Cha nói tiếp, ta có thể nghĩ tôi nhìn thập giá như thế nào, như một tác phẩm nghệ thuật để xem thập giá ấy có đẹp hay không, hoặc tôi nhìn thấy mầu nhiệm tìm bên trong cho đến tận trái tim của Chúa. Tôi nhìn mầu nhiệm thập giá bị tiêu diệt đến độ chết như một người nô lệ, một kẻ phạm pháp hay không? Và để giải thích ý nghĩa sự chết và sống lại của Ngài, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh và Ngài nói, nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Trái lại, nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Chúa muốn làm cho ta hiểu rằng, biến cố tột cùng của Ngài, chết và sống lại là một cử chỉ phong phú, mang lại hoa trái cho nhiều người. Những vết thương của Chúa đã chữa lành chúng ta. Như thế, Chúa ví mình như hạt lúa chết đi trong lòng đất, sinh ra sự sống mới. Với cuộc nhập thể, Chúa Giêsu đến trần gian, nhưng điều ấy không đủ. Chúa còn phải chết để cứu chuộc loài người khỏi sự nô lệ tội lỗi và ban cho họ cuộc sống mới được hòa giải trong tình thương. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, năng động hạt lúa được hoàn thành trong Chúa Giêsu cũng phải thể hiện nơi chúng ta là các môn đệ của Ngài. Chúng ta được kêu gọi chấp nhận luật vượt qua làm của mình, luật đánh mất sự sống để nhận lại được sự sống ấy mới mẻ và vĩnh cửu. Mất sự sống có nghĩa là gì? Trở thành hạt lúa có nghĩa là gì? Thưa có nghĩa là bớt nghĩ đến mình, đến tư lợi, và biết nhìn và đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, nhất là những người rốt cùng. Vui mừng thực hiện những công việc bác ái đối với những người đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần, chính là cách thức chân thực nhất để sống tin mừng, là nền tảng cần thiết để các cộng đoàn chúng ta được tăng trưởng trong tình huynh đệ và trong sự đón nhận lẫn nhau. Tôi muốn nhìn Chúa Giêsu nhưng thấy Ngài từ bên trong. Đi vào những vết thương của Chúa, chiêm ngắm tình thương của trái tim Chúa đối với bạn, với tôi và tất cả mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha hành hương Cha Pio và thăm thị trấn Giovanni Rotondo. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thị trấn San Giovanni Rotondo, gặp gỡ các trẻ em bị ung thư và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong số các công trình Cha Pio để lại nơi đây, có nhà thoa dịu đau khổ, nay là một nhà thương tối tân nhất ở miền Nam Italia, với 1.200 giường bệnh gồm rất nhiều khu khác nhau. Đến San Giovanni Rotondo lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha được giáo quyền, chính quyền, cũng như các cha dòng Cappuccino tiếp đón. Và liền đó, Ngài đến thăm khu điều trị trẻ em bị ung thư tại bệnh viện nhà thoa rượu đau khổ gần đó. Đức Thánh Cha đã ân cần hỏi thăm và khích lệ hơn 20 em bị ung thư cùng với cha mẹ của các em. Và lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã viếng đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc. Tại đây, cha bề trên tổng quyền và cha giám tỉnh dòng Cappuccino đã tiếp đón, hướng dẫn Ngài kính viếng di hài cha Thánh Pio và thánh giá các dấu thánh giữ tại đền thánh này. Và vào lúc 11 giờ 30, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ ngoài trời cho khoảng 30.000 tín hữu từ các nơi tự về, trong đó có 300 bệnh nhân được sự giúp đỡ của tổ chức Unitansi chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương. Đặc biệt, cũng có một phái đoàn tín hữu gốc Ý từ Argentina. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Michel Castoro của giáo phận Macedonia sở tại, cùng với 3 giám mục, cha bề trên tổng quyền dòng Cappuccino và khoảng 100 linh mục dòng Cappuccino thuộc tổng giáo phận Manfredonia sở tại. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu qua 3 lời: cầu nguyện, bé nhỏ và khôn ngoan. Đức Thánh Cha nêu cao cách thức của Chúa Giêsu khi cầu nguyện, đối thoại như con thảo với Chúa Cha. Và cha Pio cũng thường nhắn nhủ các con cái rằng, hỡi các con, hãy cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn, không bao giờ mệt mỏi. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy tự hỏi, kinh nguyện của chúng ta có giống kinh nguyện của Chúa Giêsu hay không, hoặc đó chỉ là những lời kêu cứu khẩn cấp thỉnh thoảng xảy ra. Hoặc chúng ta hiểu kinh nguyện như một liều thuốc an thần cần sử dụng đều đặn để được lắng dịu tinh thần, chống lại sự căng thẳng. Không phải vậy. Kinh nguyện là một cử chỉ yêu thương, là ở với Chúa, là trình bày cho Chúa cuộc sống của thế giới. Đó là công việc từ bi thương xót tinh thần không thể thiếu được. Và nếu chúng ta không phó thác các anh chị em và những tình cảnh cho Chúa, thì ai sẽ làm? Vì thế, cha Pio đã để lại cho chúng ta các nhóm cầu nguyện. Cha nói với họ, chính kinh nguyện là sức mạnh của tất cả các tâm hồn tốt lành được liên kết với nhau. Kinh nguyện ấy làm chuyển động thế giới, đổi mới các lương tâm, chữa lành những người bệnh, thánh hóa công việc, nâng cao sự săn sóc sức khỏe, mang lại sức mạnh tinh thần, làm lan tỏa nụ cười và phúc lành của Thiên Chúa trên những yếu nhược và kiệt lực. Lời thứ hai là bé nhỏ. Trong tin mừng, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì đã tỏ lộ những mầu nhiệm nước Chúa cho những người bé nhỏ. Đây là những người không tự mãn, tự phụ, những người có con tim khiêm tốn và cởi mở, thanh bần và túng thiếu, thấy mình cần phải cầu nguyện để cho mình được đồng hành. Con tim của những người bé nhỏ giống như anten bắt được tín hiệu của Chúa. Vì Thiên Chúa tìm cách tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng ai coi mình là người lớn thì tạo nên một sự nhiễu sóng trầm trọng. Khi người ta tự mãn thì chẳng còn chỗ cho Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa yêu thương hơn những người bé nhỏ và tỏ mình ra cho họ. Lời sau cùng là sự khôn ngoan, như bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Jeremia, chương 9 câu 22. Người khôn ngoan đừng tự phụ vì sự khôn ngoan của mình, kẻ mạnh đừng hãnh diện vì sức mạnh của mình. Sự khôn ngoan đích thực không hề tại có những tài năng lớn lao và sức mạnh chân thực không hề tại quyền lực. Khí giới khôn ngoan duy nhất và không thể chiến bại chính là đức bác ái, được đức tin linh hoạt, vì đức bác ái có năng lực giải trừ sức mạnh của sự ác. Thánh Pio đã chiến đấu chống lại sự ác trong trọn cuộc đời và đã chiến đấu một cách khôn ngoan như Chúa, nghĩa là với lòng khiêm tốn, vâng phục, với thập giá, dâng hiến đau khổ vì tình yêu. Tất cả đều cảm phục cha về điều đó, nhưng ít người bắt chước cha. Thánh Pio đã dâng hiến cuộc sống và vô số những đau khổ để giúp các anh chị em gặp gỡ Chúa. Và phương thế quan trọng để gặp Chúa chính là phép giải tội, bí tích hòa giải. chính nơi bí tích này mà một cuộc sống khôn ngoan được yêu thương và tha thứ, được khởi sự và tái khởi sự. Chính nơi bí tích này bắt đầu sự chữa lành tâm hồn. Cha Pio là tông đồ của tòa giải tội. Ngày nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta đến bí tích này. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm chính quyền và một số đại diện tín hữu trước khi trở về Roma vào lúc 2 giờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của cha Phaolô Vũ Chí Hỷ, nghĩa tử của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, sau khi di chuyển linh cữu của Ngài từ nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn đến trung tâm mục vụ vào lúc 21 giờ 15 phút hôm 16 tháng 3 vừa qua. Cha Phaolô bắt đầu bài giảng như sau.
Trọng kính Đức Hồng Y, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý đám nữ tu sĩ, quý ông bà và anh chị em, kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Đêm nay không gian thật tĩnh lặng, trầm mặc phơi đầy những cảm xúc u hoài bi thương, xen lẫn vào những nỗi xao xuyến bàng hoàng. Vì Đức Tổng Phaolô đã ra đi đột ngột, làm choáng váng cõi lòng nhiều người chúng ta đến ngậm ngùi thương tiếc, đến hụt hẫng. Thật quá đỗi bất ngờ, làm thành cánh tan tóc bồi hồi cho những giọt nước mắt tràn dâng, những giọt lệ chia lìa nhỏ xuống trên thảm cỏ tâm hồn. Vì đây không phải là cái chết của một ai đó trên bình diện tự nhiên, ở đâu đó trong dòng đời sinh ly tử biệt, mà là cái chết của một người cha của Tổng Giáo phận thân yêu, một người thiết thân vô vàn trong gia đình chúng ta, đã ra đi cô đơn vào những giây phút cuối, và một buổi tối mùa đông se lạnh buốt giá. Bởi đó không chỉ là sự kiện đơn thuần hợp tan của phận người mong manh dò nải, mà là cả một biến cố làm chấn động, xoáy sâu vào tâm tư nhiều người. Có thể là nghẹn ngào hối tiếc rồi thổn thức, như tâm trạng của Mạc ta trong tin mừng Gioan: thưa thầy, nếu có thầy ở đây thì em con đã không chết. Thôi thế là nhắm mắt thôi sao, cho một đời người đã qua, chẳng còn gì chờ đợi ngoài hai tiếng xót xa ngậm ngùi. Nhưng sau đêm nay lạ quá, trong khung cảnh phụng vụ của chúng ta đây, chúng ta lại cảm thấy toát lên từ cõi tê tái muộn phiền một bầu khí thật linh thánh, một sự bình an trầm lắng, ấm áp giữa những ánh nến lung linh trên bàn thờ, giữa những vòng hoa chiều mến và cả những nén hương lòng, cho dù còn đó màu áo tím và những chiếc khăn tang. Rồi tất cả dường như tập trung quyện vào cây nến phục sinh, tựa như ánh sáng ngàn thu đang dần chiếu soi trên chân dung Đức Tổng Phaolô, như muốn xua tan đi mọi quyền lực sự chết, để cho một niềm tin yêu hy vọng cất cung điều hòa theo những lời của Đức Giêsu vừa được công bố: chính ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không bao chết bao giờ. Chúng ta có tin điều đó không? Và chẳng phải với tầm nhìn của niềm tin chân thật, chúng ta có thể nhìn mọi thực tại một cách khác biệt đó sao? Vâng, chỉ cần tin thôi thì lòng chúng ta mới có thể chấp cánh vươn cao, vượt trên mọi lẽ thường tình tự nhiên của sự chết, để tâm trí cuốn hút vào sự bình an linh thánh đêm nay, và nhất là để cho linh cữu của Đức Tổng Phaolô còn đây thật sự nhiệm mồ biết bao, dù chết mà vẫn còn có thể quy tụ chúng ta đông đải lại với nhau từ muôn phương trời, từ muôn tình huống sống vào sự hiệp thông của một cộng đoàn giáo hội, để không còn ai xa lạ với Chúa và với nhau, nhưng chỉ là một thân mình lưu truyền sự sống và tình yêu trong nhau, an ủi lẫn nhau, không còn buồn phiền. Và hơn nữa, phải chăng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô mà tin mừng Gioan mời gọi cũng chính là bước vào nhịp cầu nối liền giữa sự chết và sự sống, chết tin và sống, để chết không còn là chết mất, chết hết, mà thực sự là cánh cửa mở thoáng ra cho một chân trời ý nghĩa cao sâu hơn. Đó là kết nối hai bên bờ thế giới, đưa chúng ta vào một cuộc chết đi như thân phận hạt lúa mía, chịu biến tan để xuyên qua đó mà trổ sinh hoa trái rồi rào sung mãn trong cuộc sống mới ở nơi Thiên Chúa. Tin là được tái sinh, được tham dự vào hành trình vượt qua từ sự chết đến sự sống là vậy đó. Vì thế cũng có thể nói tin đồng nghĩa với sự sống theo ý tròn đầy nhất của cải ngữ tin mừng Gioan. Ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời, và người ấy đã từ cõi chết mà bước vào cõi sống. Như vậy, có phải đêm nay cũng chính là đêm vượt qua của Đức Tổng Phaolô, đêm Ngài xuất hành mà về cùng Thiên Chúa là quê hương và đất lạ của Ngài, như Ngài thường nói thế? Nếu có lòng tin, chúng ta mới thấy rằng tuy Ngài còn nằm đây trong thân xác bất động, nhưng dường như chưa khuất bóng, khuất dạng, mà sao càng sáng tỏ một sự hiện diện rất sinh động. Một người tưởng đã xa xôi, xa vắng ngàn trùng, nay bỗng lại về gần gũi, kể cận đích thân, đích thực hơn bao giờ hết, làm vơi dần những nỗi than khóc đợi trông. Hình bóng Đức Tổng Phaolô như phảng phất quanh đây, cũng giọng nói đó với tiếng cười hề hà ấm áp, niềm nở gieo duyên với những bước đi tiểu ấy và khuôn mặt ấy. Trong giây phút này, tất cả dường như hiện đến từ trong ký ức hoài niệm, bức chân dung của một vị mục tử tốt lành, dễ chạnh lòng xót thương, thân thiện, có thể đối thoại cởi mở với mọi con người. Điều này càng làm cho chúng ta gợi nhớ lời Ngài để lại năm xưa: tình yêu không phân biệt con người, chỉ có con người phân biệt tình yêu. Vì thế yêu thương là hành vi tự do nhất, vì Thiên Chúa là đấng tự khai mở và thông ban chính mình cho con người. Vậy tại sao được dựng nên giống hình ảnh Chúa, con người lại không tự cởi mở, thông ban sự sống cho nhau? Có phải Đức Tổng Phaolô với như một người thầy trí thức uyên thâm, có khả năng tiếp cận cuộc sống muôn màu từ những chiều sâu hiện hữu, vừa là một người cha khả ái đáng kính, giảng dạy sáng tạo và rất mực trung thành với nội dung đạo lý tin mừng? Có nhiều khi Ngài thật đơn sơ trình bày khúc chiết thuận lý, và cũng có nhiều khi nhiệt thành thẳng thắn, quá nghiêm nghị trong cách ứng xử theo đầu óc phê phán nghiêm túc thuần lý. Ấy thế mà sau đó lại dịu dàng, bao dung như người mẹ hiền, sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm, xòe xòa và không câu nệ hình thức. Nhưng cũng phải nhận rằng đôi khi Ngài siêu quá, hay siêu quá đến độ siêu thực lãng đãng, đến độ thường lãng quên nhiều sự việc chi li ở đời. Có một điều đặc biệt là trong những ngày qua, nhiều người bảo rằng cái chết của Đức Tổng Phaolô là một cái chết rất đẹp, một vẻ đẹp họa hiếm, vì chưa từng có một giám mục Việt Nam nào qua đời trong cuộc hành hương An Limina, thủ đô của giáo hội Hoàn Vũ, cội nguồn của đức tin Kitô giáo của mọi sư vụ tông đồ. Từ đó phải chăng cũng là một vẻ đẹp lành thánh, một hồng ân cao quý, một diễm phúc mà Thiên Chúa tặng ban cho những ai tin tưởng và yêu mến Người? Vì Đức Tổng Phaolô đã bước vào giờ không ngờ của Ngài, với những dấu hiệu khởi đầu từ thánh lễ sau cùng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Điều này đẹp quá, khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến cuộc đời của Đức Giêsu, Đấng Kitô. Khi biết rằng giờ của mình đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người đã khai mào giờ ấy trong một bữa ăn, bữa tối sau cùng, đồng bàn với các môn đệ, cử hành mừng lễ vượt qua của con chiên Thiên Chúa, để rồi sau đó người hoàn tất trọn vẹn nghi lễ tạ ơn của giao ước mới và vĩnh cửu qua việc hiến tế chính mình trên bàn thờ thập giá. Còn kết thúc nào đẹp hơn, ý nghĩa hơn cho cuộc đời trần thế, cho cuộc đời hành trình đức tin của một người sống đời dân hiến, khi tất cả đều quy chiếu vào một điều tốt nhất và chỉ một điều cần thiết thôi, đó là được tiếp đón Chúa và kết hiệp với người trong thánh thể, trọng tâm và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Ở đây, chúng ta bỗng nhớ lại tác phẩm thần học đầu tiên của Đức Tổng Phaolô trong những năm đầu đời giảng dạy. Đó là cuốn sách tác phẩm thần linh, bí tích thánh thể cho con người mọi thời đại. Phát hòa nội dung chính yếu, thánh thể là sự sống thần linh, là bí tích tình yêu, là chính Đức Kitô tự hiến mình cho chúng ta. Thế nhưng tác phẩm này xuất hiện một thời và có thể nói chỉ làm phần dẫn nhập cho những nghiên cứu sâu rộng, say mê suy tư và biên soạn khác của Ngài. Nhiều người học trò có lẽ phải công nhận tác phẩm nổi bật nhất đó là Thiên Chúa là Cha đấng giàu lòng thương xót, diễn giải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi khi Ngài ứng dụng hình ảnh mối hiệp thông tương thuộc giữa Chúa Cha là nguồn nước sinh ra nước nguồn, là Chúa Con yêu dấu và cùng hiện hữu trong dòng nước tràn trề phong nhiêu, là Chúa Thánh Thần. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng được yêu thương và đấng là tình yêu muôn thuở. Đó là lịch sử ba ngôi của tình yêu. Bởi đó, Ngài thường xuyên lặp lại câu nói của Thánh Augustino: nếu bạn thấy tình yêu ở đâu, quả thực bạn thấy ba ngôi Thiên Chúa ở đó. Với một niềm xác thiếu sâu xa như thế, hàm chứa trong suốt cả đời giảng dạy, huấn giáo, chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao Đức Tổng Phaolô lại lấy bức linh họa ba ngôi, nổi tiếng từ thế kỷ thứ 14 của Andrei Irubliov, làm huy hiệu giám mục cho đời sống và sư vụ mục tử của mình. Như có lần Ngài giải thích, bức danh họa này là một sứ điệp bình an và hiệp nhất, là một tin mừng về tình yêu tuyệt đối. Vì thế, như một tổng luận tất cả những suy tư về Chúa Ba Ngôi và tư tưởng thần học của Ngài sau này, trong cuộc hành trình đức tin đi tìm sự hiểu biết, đi tìm lòng yêu mến và niềm hy vọng của mình, mà Đức Tổng Phaolô đã hình thành một tuyển tập khác, được coi là tác phẩm cuối cùng: Tôi biết tôi đã tin vào ai. Nếu Ngài biết Ngài đã tin vào ai, nghĩa là vào Thiên Chúa Ba Ngôi, thì quả thật chúng ta thấy chết hay sống đối với người chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Mà Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu tuyệt đối, thì chẳng phải theo dòng tư tưởng của thư Gioan, khi đạt đến mức hoàn hảo trong chúng ta thì tình yêu đó sẽ loại trừ sợ hãi, phá tan mọi nỗi lo sợ và mạnh mẽ hơn cả tử thần. Thế đó chẳng lạ gì khi Đức Tổng đã chọn câu châm ngon cho đời sống và sư vụ giám mục của mình: Chúa là nguồn vui của con. Bởi lẽ lời cuối cho một tình yêu đích thực trong không gian mênh mông mà tình yêu tạo lập bao giờ cũng là niềm vui. Để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Như có lần Ngài từng nói, các cha trong giáo phận thật đáng yêu, và rất nhiều lần nói với tất cả các trẻ em: các con có vui không? Các con yêu dấu không? Và những lời cuối cùng của Ngài trước khi ra đi: các cháu yêu dấu, con yêu dấu, con yêu dấu. Đêm nay, đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô khả kính khả ái của chúng ta, mà thân xác Ngài còn đây, thật lặng lẽ, như người con ngủ yên trong lòng mẹ, êm ái dịu dàng. Qua dấu chỉ bình an đó và sự hiệp nhất giữa chúng ta đây, với tất cả tâm tình tin tưởng cậy trông, chúng ta xin phó thác linh hồn Ngài trong vòng tay nhân từ của Chúa Ba Ngôi, đấng là nguồn vui vĩnh cửu và chén phần phúc muôn đời của Ngài, để khi tay người bất tử âu yếm vuốt ve, tim tôi ngập tràn vui sướng, thốt nên lời không sao tả xiết. Và nếu được nói thêm lời cuối, chúng ta xin mượn lời thứ hai trong bảy lời thương khó của đấng chịu đóng đinh trên đồi Golgotha xưa, trong cơn đau căng xé giữa đất với trời: quả thật tôi nói cho anh biết, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Cha ơi, hôm nay cha sẽ ở trên thiên đàng với Chúa. Cha ơi, hôm nay với Chúa, cha sẽ ở trên thiên đàng. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania, gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cưỡi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Nếu có ai hỏi các con, sao các ông làm thế? Thì hãy nói rằng, Chúa cần dùng, xong việc người sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng, các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Đức Giêsu và trải áo lên mình lừa và ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt cành cây trải lối đi, kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay. Hôm nay, phụng vụ đưa chúng ta vào bầu khí mới của tuần thánh, vẫn gọi là tuần thương khó. Trong tuần này, phụng vụ trình bày lại những chặng đường cuối cùng của Đức Giêsu trước khi ngài bị bắt, bị kết án tử hình và rồi sẽ sống lại vinh quang. Phụng vụ tuần thánh, đặc biệt Tam Nhật Thánh, là việc cử hành long trọng nhất trong năm. Vì vậy, nếu chúng ta theo dõi sát các bài đọc trong tuần này, chúng ta sẽ thấy phụng vụ luôn quy chiếu về khuôn mặt của Đức Giêsu. Dường như cả giáo hội đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói và từng bước đi của người. Phụng vụ 5B sẽ khai mạc tuần thánh bằng bài đọc theo Thánh sử Marco về việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem. Nếu đối chiếu với các trình thuật song song trong các sách tin mừng khác, chúng ta đều thấy có một điểm chung rất đặc biệt nơi cách hành xử của Đức Giêsu. Trước đó, người luôn từ chối những lời tung hô tán tụng của dân chúng. Nhưng ở đây, người lại chủ động bảo các môn đệ chuẩn bị cho cuộc tiến vào thành thánh của người một cách rầm rộ. Jerusalem chẳng phải là một nơi xa lạ, và cũng chỉ là một thành phố nhỏ bé, nhưng người sẽ tiến vào đó với một cung cách khác thường, vì đây chính là giờ của người, đã đến lúc phải mặc khải bí mật về đấng Messiah. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Marco trình bày việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là vị thiên sai của Thiên Chúa, như đã được tiên báo qua các lời ngôn sứ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo hò, này đây vua ngươi đến cùng ngươi. Việc Đức Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem khiến chúng ta liên tưởng đến những cuộc đăng quang của các hoàng đế La Mã hay Hy Lạp ngày xưa. hình thức đó cũng được lặp lại trong các cuộc lên ngôi của các vị vua Do Thái. Chẳng hạn, vua David đã chỉ thị cho việc đăng quang của vua Salomon như sau. Các ngươi hãy đưa các bề tôi của Chúa Thượng các ngươi đi theo các ngươi, để Salomon con ta cưỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Gi-khôn. Cũng vậy, trong trường hợp ngôn sứ Elisa chỉ đạo sức dầu tấn phong tướng Jehu làm vua, thì người ta cũng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp dưới chân ông, rồi thổi kèn và hô lên rằng Jehu làm vua. Trong trường hợp của Đức Giêsu, các môn đệ cũng trải áo lên mình lừa, rồi đỡ người ngồi lên, còn dân chúng thì trải áo xuống đường, nơi người sẽ đi qua, kẻ khác nữa thì chặt cành cây trải xuống lối đi, kẻ thì đi trước, người thì theo sau tung hô rằng, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Như thế, Thánh Marco đã trình bày cho dân thành Jerusalem được biết, đấng thiên sai đang tiến vào thành. Hơn nữa, trước đó trong cuộc sửa soạn cho người tiến vào thành, tác giả đã nhắc đến danh hiệu Chúa mà trong tiếng Hy Lạp là Kyrios, là một danh xưng đặc biệt, ám chỉ những nhân vật đáng kính, đáng trân trọng. Nếu có ai hỏi chúng con, tại sao các ông làm như thế, thì các con hãy đáp. Vì Chúa cần dùng, rồi người sẽ hoàn lại sau. Đó chính là tước hiệu mà truyền thống Kinh Thánh dùng để chỉ đấng Mêsia, đấng thiên sai. Sau này, các tín hữu tiên khởi đã dùng danh hiệu này để nói về Đức Kitô phục sinh. Cũng vậy, trong lời tung hô của dân chúng, cũng có một hàm ý rất đặc biệt. Hosanna, hoan hô! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Những lời tung hô này chứng thực và giới thiệu Đức Giêsu chính là đấng thiên sai đang đến với dân của người. Dù khiêm tốn cưỡi trên lưng một con lừa con, Đức Giêsu đã tiến vào thành theo nghi thức của một vị vua. Tuy nhiên, ngày Chúa Nhật lễ lá hôm nay vẫn còn gọi là Chúa Nhật thương khó. Những tung hô tán tụng của dân chúng dành cho người chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn từ giới chức Do Thái mà thôi. Bản thân đám đông đang náo nhiệt ấy thì đang mong chờ một đấng thiên sai đến giải thoát họ khỏi ách thống trị của người Roma. Còn giới chức đền thờ thì lại sợ người khởi đầu một cuộc nổi loạn. Và như thế, người Roma sẽ có cớ để tiêu diệt những gì mà họ nhượng bộ cho Do Thái giáo và đền thờ từ trước đến nay. Chính vì vậy, nhìn kỹ vào chân dung của Đức Giêsu, chúng ta có thể đoán biết được tâm trạng của người. Có lẽ khuôn mặt của người không phản ánh tâm trạng hào hứng của đám đông. Bản thân người không cưỡi một con ngựa chiến dũng mãnh, nhưng chỉ trên một con lừa bé nhỏ tầm thường. Dù người đã chỉ đạo, cố ý sắp đặt cho cuộc tiến vào thành, nhưng chính người không có vẻ đắc thắng. Trái lại, tác giả sách thánh trình bày người đang lặng lẽ tiến vào nơi tôn nghiêm của đền thờ. Chính nơi đây, người sẽ cử hành lễ vượt qua sau cùng. Người được tôn làm vua không theo ước muốn của đám đông dân chúng, nhưng để thi hành một sứ mệnh siêu nhiên. Bài thương khó sẽ thuật lại rõ ràng về cuộc khổ nạn của người. Quý vị và các bạn thân mến, mừng kỷ niệm việc Chúa vào thành thánh, phụng vụ đưa chúng ta đi theo người, cho đến khi người được chôn cất trong mồ. Có như thế, chúng ta mới được cùng người trỗi dậy trong vinh quang. Giáo hội muốn chúng ta đi vào chiều sâu của mầu nhiệm, để xác tín, để chiêm ngưỡng, và để thông phần vào cuộc khổ nạn của đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Chắc chắn, chúng ta không thể đồng hóa mình với đám đông, hôm nay tung hô, vài ngày nữa lại đả đảo. Mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta phải kiểm điểm chính mình, để xem mình đã tương quan thế nào với Thiên Chúa, và với anh chị em. Ước gì chúng ta có đủ can đảm, sáng suốt, biết nhận rõ con người thật, để xứng đáng đón tiếp người vào ngôi nhà của mình. Ngày Chủ nhật lễ lá hôm nay, chúng ta đã vào thành với Đức Giê-xu, chúng ta hãy xin người cho chúng ta được kết hiệp với người trong từng bước đi, trong từng hơi thở, để hành trình thương khó của người cũng mang lại cho chúng ta giá trị cứu độ. Amen.
Giá mình chính tình yêu mỗi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa đến, là tình cao dâng hiến vinh quang.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là lẽ sống cho tâm hồn con an bình, Ngài là ánh sáng soi cho đời con bước theo. Đời sóng gió khiến con nhiều phen vấp ngã, một lòng cậy trông nơi Chúa. Ngài là sức sống vượt con đứng lên, xóa tan nghi ngại làm con vững tâm theo Ngài. Này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen Ngài. Dù là bình minh hay hoàng hôn, lòng con vẫn Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời tràn hạnh phúc thêm hương ước mơ.
Có một vị thánh nọ đang đi dạo trong thành phố. Ông bất chợt gặp một cô bé ăn mặc rách rưới, đang chìa tay xin của bố thí. Ông liền hướng lòng lên Chúa với lời cầu nguyện tha thiết. Lạy Chúa, sao Chúa lại có thể để điều đáng buồn này xảy ra? Con cầu xin Ngài hãy làm một điều gì đó. Chiều đến, ông xem trên truyền hình chiếu lại những cảnh chết chóc của chiến tranh. Ánh mắt hoang dại của những trẻ thơ hấp hối với bộ quần áo rách rưới. Ông lại cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa, biết bao đau thương khốn khổ đang xảy ra. Xin Ngài hãy ra tay làm một điều gì đó đi. Trong đêm ấy, Thiên Chúa phán với ông. Ta đã làm điều con mong muốn, đó là ta đã tạo dựng nên con đấy. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn thấy đau khổ hay những điều tiêu cực xảy ra trong cuộc sống, con người thường có thái độ phàn nàn kêu trách Thiên Chúa, xem người như đấng vô tình không biết thương xót. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phải đói khát, nên đã tạo ra cơm bánh. Người không tạo ra sự dữ, nhưng là sự thiện. Thiên Chúa không gây ra cái chết, nhưng trao ban sự sống. Bản chất của Thiên Chúa là thiện hảo, là yêu thương không giới hạn. Con người vì kiêu căng ích kỷ mà sa ngã phạm tội. Do hậu quả của tội mà con người phải đau khổ và phải chết. Thiên Chúa không khép kín trái tim của mình, nên đã cho Đức Giê-xu xuống thế gian để yêu thương và chuộc con người từ vũng lầy của sự chết, từ sự gian dối của ma quỷ và thế gian. Con người được tạo dựng để chia sẻ hạnh phúc và vinh quang của Thiên Chúa. Người cần đôi tay của chúng ta để xoa dịu những vết thương đau của con người. Người cần chúng ta trở thành tấm bánh, bẻ ra để chia sẻ với ai đang đói khát. Xung quanh chúng ta vẫn có những con người đang cần sự chia sẻ, dù chỉ là chén nước lã. Chúa Giê-xu đã hứa sẽ chúc phúc cho những ai biết chia sẻ. Người đã khẳng định, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Thiên Chúa cần đôi chân của chúng ta để đi đến những miền xa xôi loan báo tin mừng cho người nghèo khổ. Người cũng cần chúng ta tìm kiếm những ai đang đi hoang lạc lối, những người đang bị trói buộc bởi đam mê xác thịt và thế gian. Người cũng cần chúng ta làm điều gì đó để khơi lên niềm hy vọng nơi những người trẻ đã đánh mất định hướng tương lai, nơi nỗi lo lắng còn vương trên ánh mắt mẹ cha. Con người càng đau khổ bao nhiêu, Thiên Chúa càng trao ban tình yêu thương nhiều bấy nhiêu. Chỉ tình thương mới đủ sức cải hóa tâm hồn con người, khiến người ta dám mở lòng ra để đến với tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu chuộc nhân loại, nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Xin cho chúng con được làm người bé mọn trong vòng tay yêu thương của Chúa. Vì như Chúa đã nói, Chúa Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết về mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Amen.
Chúa, Ngài có đó bên con từng giây không rời. Ngài nhẹ cất tiếng yêu thương gọi con chẳng ngời. Đã có lúc con vô tình như quên lãng,
miệt mài tìm vui cõi thế. Chợt như ngài mở lối để con vững tin, chỉ duy nơi ngài niềm vui chứa chan muôn đời. Này con dâng Chúa bài tình ca hồn con hát khen ngài, dù là bình minh hay hoàng hôn lòng con vẫn yêu ngài. Xin ngài hãy chạm vào cõi lòng con để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời chẳng hạnh phúc thêm đôi bước. Này con dâng Chúa bài tình ca hồn con hát khen ngài, dù là bình minh hay hoàng hôn lòng con vẫn yêu ngài. Xin ngài hãy chạm vào cõi lòng con để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời tràn hạnh phúc thiên đường ước mơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.